trí xã hội.
Ngày 27 tháng 4 năm 1848, cách đây tròn 170 năm, chính phủ Pháp dưới nền đệ nhị Cộng hòa đã ban hành sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ tại Pháp và các thuộc địa của nước này, chấm dứt nghịch lý về sự tồn tại chế độ nô lệ vô nhân đạo tại một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có tuyên ngôn nhân quyền. Thực ra năm 1848 không phải là lần đầu tiên chính quyền Pháp ban hành sắc lệnh bãi nô. Trong giai đoạn cách mạng tư sản Pháp dựa trên ý tưởng của các dân biểu Dufay và Danton, chính quyền cách mạng vào năm 1794 lần đầu tiên ban hành quy định cấm buôn người và bãi bỏ chế độ nô lệ tại Pháp và thuộc địa. Nhưng chỉ 8 năm sau khi giải phóng nô lệ, tới năm 1802, Hoàng đế Napoleon Bonaparte lại khôi phục chế độ nô lệ. Trong suốt gần 50 năm sau đó, nhờ có nhiều chiến dịch chống nạn buôn người, nhiều phong trào đòi bãi nô, dân chúng Pháp dần thống nhất, ủng hộ việc giải phóng nô lệ.
Một trong những người đấu tranh mạnh mẽ nhất để bãi bỏ chế độ nô lệ là Victor Tranchet vào năm 1848 trên cương vị chủ tịch ủy ban chống chế độ nô lệ tại thuộc địa Pháp. Victor Tranchet, khi đó là thứ trưởng hải quân phụ trách thuộc địa Pháp, đã đề xuất và soạn thảo sắc lệnh bãi nô, đặt dấu chấm hết cho chế độ kinh tế xã hội kéo dài suốt hơn 3 thế kỷ mà ông gọi là một tội ác chống nhân loại.
Sắc lệnh năm 1848 đưa nước Pháp thành một trong những nước đi đầu thế giới về bãi nô, chỉ sau Anh Quốc là nước thông qua sắc lệnh bãi nô năm 1833. Các nước sử dụng nhiều nô lệ khác như Mỹ, Brazil, Cuba, v.v. ban hành lệnh bãi nô muộn hơn Pháp đến nhiều thập niên. Dưới thời đệ nhị đế chế Pháp, Victor Tranchet bị Hoàng đế Napoleon Đệ Tam lưu đày sang London trong vòng 19 năm. Trở về Paris năm 1870, ông được phong hàm đại tá phụ trách pháo binh của vệ binh quốc gia trong cuộc chiến Pháp Phổ. Được bầu làm dân biểu đại diện cho các thuộc địa Pháp, Victor Tranchet trở thành thượng nghị sĩ không thể bãi miễn vào năm 1870. Thượng nghị sĩ Tranchet qua đời vào đúng ngày Giáng sinh 25 tháng 12 năm 1893 tại thị trấn Uy, vùng Yvelines, ngoại ô Paris. Ông yên nghỉ tại nghĩa trang Père Lachaise. Vào năm 1938, nhóm tưởng nhớ Victor Tranchet đề xuất lên bộ trưởng thuộc địa Gaston Monnerville đưa thi hài Tranchet về điện Panthéon, vốn là nơi tôn vinh các vĩ nhân Pháp. Bộ trưởng Gaston Monnerville đã đồng ý ngay lập tức. Nhưng sau đó, do đệ nhị thế chiến nổ ra, tro cốt của Victor Tranchet đã không được chuyển về điện Panthéon. Việc này chỉ được tiến hành vào ngày 20 tháng 5 năm 1949 với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Vincent Auriol. Ngày 10 tháng 5 năm 2001, Thượng viện Pháp thông qua luật Taubira công nhận buôn người và chế độ nô lệ là tội ác chống nhân loại. Pháp trở thành quốc gia đầu tiên công nhận chế độ nô lệ là tội ác chống lại loài người. Từ năm 2001, cứ vào ngày 10 tháng 5 hàng năm, các tổng thống Pháp đều kỷ niệm việc xóa bỏ chế độ bãi nô tại vườn hoa Luxembourg. Năm nay, Tổng thống Emmanuel Macron lại chọn đúng ngày 27 tháng 4, ngày công bố lệnh xóa bỏ chế độ nô lệ năm 1848, làm ngày tưởng nhớ các nạn nhân của chế độ nô lệ. Nơi tổ chức lễ kỷ niệm là Điện Panthéon, nơi tôn vinh các vĩ nhân Pháp và cũng là nơi đặt tro cốt của Victor Tranchet, nhà soạn thảo sắc lệnh năm 1848, cũng như nhiều nhà tranh đấu chống chế độ nô lệ như Nicolas de Condorcet, Charles Cros và Félix Eboué.
Nhân dịp này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo quỹ tưởng nhớ nô lệ sẽ chính thức đi vào hoạt động từ nay cho đến cuối năm 2018. Quỹ này sẽ do cựu Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault điều hành. Ngày 10 tháng 5 2016, nhưng lại kỷ niệm ngày chế độ nô lệ chính thức bị hủy bỏ và cũng để đánh dấu tròn 15 năm sau khi Pháp chính thức thừa nhận chế độ nô lệ là một tội ác chống nhân loại, Tổng thống François Hollande đã thông báo ý tưởng thành lập quỹ tưởng nhớ nô lệ.
Một năm sau đó, vào ngày 10 tháng 5 năm 2017, chỉ 3 ngày sau khi ông Macron đắc cử Tổng thống Pháp, Tổng thống sắp mãn nhiệm François Hollande mong muốn ông Macron tiếp tục truyền tải thông điệp tưởng niệm các nạn nhân của chế độ nô lệ xưa kia. Gần một năm sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Emmanuel Macron đã cụ thể hóa quyết định của người tiền nhiệm. Tổ chức tưởng nhớ chế độ nô lệ sẽ đặt trụ sở tại khách sạn Marine, quận 8, Paris, nơi sắc lệnh bãi nô được chính phủ Pháp công bố chính thức vào ngày 27 tháng 4 năm 1848. Tổ chức tưởng nhớ các nạn nhân của chế độ nô lệ sẽ được nhà nước Pháp cung cấp nhân lực, tài chính và phương tiện khoa học kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án ở các nước thuộc địa cũ. Trong khi chính quyền Pháp tổ chức kỷ niệm 170 năm ban bố sắc lệnh giải phóng nô lệ tại các thuộc địa, thì đây lại là dịp để báo chí Pháp đề cập tới nạn nô lệ thời hiện đại. Đài RFI đã dành cả ngày 27 tháng 4 cho đề tài về nô lệ, với nhiều chương trình có khách mời là các chuyên gia xã hội học, bác sĩ tâm lý và cả các nạn nhân đã từng bị bóc lột như các nô lệ. Ủy ban chống nô lệ thời hiện đại được thành lập năm 1994 với sứ mệnh hỗ trợ các nạn nhân của nạn sử dụng nô lệ thời hiện đại tại Pháp và góp phần chống tệ nạn này trên thế giới nói chung. Trả lời phỏng vấn của đài RFI, bà Sylvie Audy, Phó Chủ tịch Ủy ban chống nạn nô lệ thời hiện đại, tác giả cuốn sách Những nô lệ tại Pháp, nhà xuất bản Albin Michel, cho biết nô lệ thời hiện đại tồn tại ngay cả ở thủ đô Paris, nhưng thực trạng này không được nhiều người biết tới.
Đây là một hiện tượng rất khó để thống kê. Khi mà thành lập ủy ban đó thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ chỉ có khoảng độ 3 hay là 4 trường hợp một năm. Thế mà kể từ năm 1998 tới bây giờ chúng tôi đã phát hiện ra hơn 200 vụ. Nhưng đúng là các nạn nhân bị nhốt kín ở trong nhà. Họ không có giấy tờ, họ không tồn tại trước pháp luật. Chúng tôi nói với nhau rằng có lẽ phải có đến vài ngàn trường hợp như vậy ngay tại vùng Paris. Nhưng chúng tôi không có con số chính xác, vì họ không tồn tại trong mắt của cảnh sát, trước pháp luật hay là trong mắt những người khác.
Người phụ trách pháp lý của Ủy ban đấu tranh chống nô lệ thời hiện đại giải thích về 5 tiêu chí để xác định một người có bị đối xử như nô lệ hay không.
Le premier c'est la confiscation des papiers d'identité. Sans papiers d'identité,
đầu tiên là việc tịch thu giấy tờ tùy thân. Không có giấy tờ, nạn nhân không thể đòi các quyền lợi cho mình. Điều thứ hai là việc bắt ép họ làm quá nhiều việc, 15 đến 18 giờ mỗi ngày. Thứ ba là không trả công cho họ, hoặc trả ở mức rất thấp. Thứ tư là việc ép họ sống biệt lập về văn hóa, không cho họ giao tiếp với người thân. Và tiêu chí thứ năm là bắt họ sống và làm việc trong điều kiện tồi tệ, không phù hợp với nhân phẩm.
Et cinquième critère, les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne.
Theo bà Sylvie Audy, 95% nạn nhân là phụ nữ, đa phần tới từ các nước nghèo khó như Bắc Phi hay Trung Phi, một số thì tới từ các nước châu Á như Sri Lanka, Ấn Độ, Philippines, v.v. Họ tới Pháp với hy vọng có điều kiện sống tốt hơn, kiếm thêm được tiền gửi về cho gia đình. Nhưng họ không bao giờ có thể ngờ, ngay tại nước Pháp, họ sẽ phải chịu cảnh sống như trong ngục tù, cả về thể xác và tinh thần. Phó Chủ tịch Ủy ban chống nạn nô lệ thời hiện đại giải thích.
Elles sont effectivement prisonnières d'un système parce qu'elles arrivent en France, elles ne connaissent pas ce pays, généralement elles ne connaissent pas.
Họ bị giam cầm trong một hệ thống vì họ tới Pháp mà không biết gì về đất nước này. Nhìn chung thì họ không có nói được tiếng Pháp này, họ không biết họ có những cái quyền tối thiểu nào, và khi mà đặt chân tới Pháp thì các cái ông chủ bà chủ của họ lại tịch thu hết tất cả giấy tờ cũng như là hộ chiếu, họ không còn danh tính. Các ông bà chủ dọa họ rằng cô mà trốn đi thì cảnh sát sẽ bắt cô và tống giam cô vào tù, rồi thì cô chỉ là một con chó, cô là nô lệ, cô chẳng có cái gì cả. Họ rất là bất hạnh, họ bị bỏ đói, bị đối xử tàn tệ, bị đánh đập, thậm chí là còn bị cưỡng hiếp nữa.
Affamé, maltraité, battu, parfois même violé.
Không hiếm trường hợp, sau khi một vụ việc được phanh phui, những người dân trong khu phố đều ngã ngửa người khi biết có một nô lệ sống ngay trong căn nhà bên cạnh nhà mình. Điều đáng ngạc nhiên hơn là hiện tượng sử dụng nô lệ không chỉ tồn tại trong giới các nhà ngoại giao nước ngoài vốn được quyền miễn truy tố trước pháp luật sở tại, mà ở mọi tầng lớp xã hội của Pháp, từ giới nhà giàu cho tới những người có mức sống bình dân, từ tiểu thương cho tới người hưu trí, không chỉ ở các vùng xa xôi hẻo lánh của nước Pháp, mà ngay cả ở Paris, trái tim của đất nước đầu tiên có tuyên ngôn nhân quyền, một trong những đất nước đầu tiên xóa bỏ chế độ nô lệ, quốc gia đầu tiên công nhận chế độ nô lệ là tội ác chống nhân loại.